Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quỳ kính lạy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Hôm nay là ngày Mỗi ngày tháng 11 năm 2015 âm lịch thì như là 20 tháng 9 phải không
ạ? Dạ đúng rồi thầy.
Nhớ âm lịch.
Dạ đúng rồi
thầy. 20 tháng 9 năm Ất Mùi. Và hôm nay nơi đạo tràng của Tịnh Xá Hương Thiền, chúng tôi có việc dịp đến viếng thăm và chia sẻ với đại chúng đôi điều những lời dạy của Đức Phật để giúp chúng ta có được thêm hành trang trong con đường hướng tâm mục tiêu giải thoát. Và như hôm nay cũng là ngày cuối tuần sẽ sinh hoạt ở nơi đạo tràng trên đất Hoa Kỳ, thì chúng ta có những cái sinh hoạt Phật sự thường vào ngày cuối tuần. Và cái nhân viên hôm nay cũng là cái dịp mà gọi là lễ vía Đức Quán Âm. Hôm nay trong cái ý nghĩa của cái ngày kỷ niệm lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng tôi cũng chia sẻ với quý Phật tử một số những cái ý nghĩa về hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm. Và cũng như từ trước tới giờ thì chúng tôi cũng có duyên với pháp môn Tịnh Độ, cho nên thì chúng ta ngoài ra cũng chia sẻ một số những cái vấn đề mà người tu Tịnh Độ chúng ta cần phải có một cái suy tư và trang bị cho mình những hành trang để chuẩn bị cho một cái đạo nghiệp quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta, tức là làm sao được vãng sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đó là đại ý nội dung của khóa học ngày nay.
Và trước hết khi
mà chúng ta được gặp tới cái hành nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thì tất cả quý Phật tử chúng ta đều có nghe đến
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát.
Và khi mà mỗi khi chúng ta có bất cứ một cái điều nào, nỗi khổ nào của mình, chúng ta cũng niệm đến thánh hiệu của Đức Quan Âm để cầu cho chúng ta được vơi bớt cho cái nỗi khổ đó.
Và như vậy thì chúng ta
phải biết làm sao niệm Phật, niệm Đức Quan Âm cho nó đúng.
Nếu mà niệm
đúng thì nó mới có cái hiệu quả, phải cảm ơn Đức Quan Thế Âm. Còn nếu mà chúng ta không có hiểu rõ thì e rằng giống như khi chúng ta hướng tới mục tiêu nào đó, chúng ta phải biết cái điều kiện để làm sao cho chúng ta thành tựu mục tiêu đó. Chứ nếu mà ta thực hiện những cái điều kiện nó sai đi, thì e rằng dù chúng ta muốn mong muốn, thì chúng ta cũng khó mà đạt được mục tiêu. Trước hết thì cái việc nhất định mà mọi người chúng ta đều công nhận là ai trên cuộc đời này cũng cảm bị rất nhiều về những nỗi khổ. Phải vậy không? Không có khổ này, không có khổ khác. Và đó chính là cái điều mà Thái tử Sĩ Đạt Ta, mặc dù Ngài được những phước báo ở trong hoàng cung của thành Ca Tỳ La Vệ, tất cả những cái gai vàng thần dân vương quốc đều chuẩn bị dành sẵn cho Ngài. Đối với chúng ta mà được như vậy thì thôi, cũng còn gì trên đời, nhưng mà ước ao. Nhưng mà Thái tử nhận thấy những cái nỗi khổ sâu xa của con người, đó là gia đình chết. Và cái điều đó mặc dù chúng ta sung sướng hạnh phúc tới nào đi nữa thì những sự đe dọa đó vẫn còn luôn luôn kề cận bên mình, nhất là cái chết. khi mà chúng ta cảm thấy an ổn trong cuộc sống này, thì đối với cái việc mà một khi tất cả những sự an ổn nó sụp đổ, để xem bây giờ chúng ta có một cái nhà ở yên lành, có một hoàn cảnh sống yên lành, những đùm đáy, một cái đêm nào đó chúng ta đang ngủ mơ màng, giật mình cứ dậy thấy cái nhà lúc đó mình nóng lên ở xung quanh, rồi ta giật mình cứ dậy thấy xung quanh là lửa đỏ hết. Và khi đó chúng ta nhanh nhanh chúng ta chạy ra ngoài, nhìn lại cái nhà mình nằm trong lửa đỏ, và chúng ta biết rằng trong đó có tất cả tài sản của chúng ta, trong đó có tất cả những quyến thuộc của chúng ta, nhưng mà rồi chúng ta không cách nào để mà chúng ta đem ra được hết. Và chúng ta cứ nhìn thấy lửa đỏ nó thiêu rụi hết tất cả những gì mà trong cuộc đời chúng ta có. Thì đây là gì? Đây là tâm trạng của cái người lúc tâm trung. Chúng ta biết là cái người lúc tâm trung sẽ là từ giả hết tất cả những gì mà chúng ta hiện có, và chúng ta ra đi chỉ một mình mình. Thì ví dụ hình như cái tâm trạng của người bị chán già vào lúc nửa đêm. Tôi thường hay lấy ví dụ đó là tại vì chán già vào lúc ban ngày đó là chúng ta có thể phát hiện kịp thời, để chúng ta có thể mang ra một số những cái điều gì đó, những cái vật gì đó hoặc là quý giá nhất đối với chúng ta, hay là người thân nào đó chúng ta thương mến nhất. Nhưng mà đây không phải là chán già lúc ban ngày, là chán già vào lúc ban đêm. Và khi chúng ta chợt nhận ra thì chúng ta không còn có thời gian cơ hội nữa để chúng ta có thể đem những cái gì quý giá nhất chúng ta ra ngoài, và chúng ta phải để lại tất cả những cái gì quý giá nhất chúng ta đó, và chúng ta chỉ ra đi mình thôi. Đó là tâm trạng của người chết, người lâm chung. Cho nên Đức Phật nói rằng là đây là một điều sự thật mà chúng ta phải quán xét, chúng ta phải chuẩn bị và đối diện với nó, và chúng ta phải vượt qua. Cho nên trước khi tìm ra được một phương cách nào đó để ta vượt qua một cách bình an, thì Thái tử Sĩ Đạt Ta không bao giờ an ổn để hưởng tất cả những phước báo vào cái hàng chương giả mà Ngài hiện có. Ngài thấy rằng là vậy đó, dù cho hơn mọi người đó, mọi người trầm đồ ăn ước, nhưng mà rồi nó sẽ sụp đổ hết, nó sẽ bị cháy hết. Cho nên trước khi tìm một giải pháp nào an ổn để đối diện và vượt qua nó, thì Ngài không thể nào bình an để mà hưởng thụ những cái hạnh phúc trong cung cấp, trong hoàng cung. Cho nên Ngài ra đi, Ngài tìm con đường, và cuối cùng thì Ngài cũng tìm ra được con đường để nhập giới thiệu cho chúng ta. Và có điều thì có một cái vấn đề, đó là tôi nói về cái con đường đi cứu khổ của Đức Phật. Và Bồ Tát Quan Âm thì cũng muốn cho tất cả chúng sanh mà niệm đến danh hiệu của Ngài được thoát khỏi khổ. Nhưng mà niệm làm sao cho nó đúng này? Trước hết thì chúng ta phải hiểu, chúng ta đến với Phật pháp, chúng ta phải hiểu lịch sử Đức Phật, và chúng ta muốn đến với cái quan thế Bồ Tát thì chúng ta phải hiểu cái hạnh nguyện và cái lịch sử của Đức Phật giáo. Và Đức Quan Thế Âm thì có nhiều cái lịch sử đó, và một trong những cái lịch sử mà những người Phật tử hiện nay chúng ta quen thuộc nhất, gần gũi nhất, đó là cái câu chuyện của Quan Âm Thị Kính, phải không? Đó là gần gũi mình. Quan Âm Thị Kính là một người lập gia đình, rồi cũng gặp những trục trặc trắc trở trong gia đình, hình như cái điều đó nó cũng gần gũi với cái đời thường của tất cả đa số chúng ta. Rồi thì do gì những cái trắc trở đó trong cuộc sống, trong cái cuộc tình duyên, cho nên Thì Kính mới tìm con đường giải thoát bằng cách xuất gia. Nhưng mà vào cái thời đó thì người ta không nhận xuất gia cho người được, cho nên là phải cả nam ra để xuất gia. Và cái vấn đề nó cũng rắc rối từ đó. Cho nên khi mà chú tiểu tịnh tâm này vào một chùa để mà lát xa tục lụy, mà rồi cái cuộc trong chùa thì cũng có sinh hoạt tiếp cận với thế gian, cho nên cũng có những chuyện mà có Phật tử ta mới tới viếng thăm. Trong số đó có Thiện Màu, tức là một cô Phật tử cũng có tính tâm đến với trong chùa, nhưng mà không biết duyên nghiệp gì đó, phải không? Cho nên cô Phật tử Màu này phải lòng với chú Thiện Tịnh Tâm, nghĩ rằng chú Thiện Tịnh Tâm là một trang nam nhi, phải lòng, nhưng mà dĩ nhiên thì đâu có được đáp ứng đâu. Cho nên khi mà cô này về nhà cứ tư tưởng hình bóng, không biết sao mà đó là do cái tấm lòng tham luyến ái luyến của mình, cho nên buồn quá, cho nên mới có sự quan hệ với một cái anh chàng nào đó, tên đâu bọc nào đó theo mà lịch sử những cái phần ta biết rồi. Rồi cô đàn có thai, và khi có thai thì sao, với cái tâm hướng đối với chú Thiệu Tinh Tâm này, cho nên là khi mà được bị điều tra, mọi người phát hiện ra thì cô đàn chỉ chú Thiệu Tinh Tâm là thủ phạm. Chính cái điều đó làm cho chú Thiệu Tinh Tâm phải trải qua những cái giai đoạn như là bị khổ hình, mọi người phải như là làng xóm rồi giống đó. Lúc đó thì người ta dồn hết tất cả những cái sự mà gọi là nhục mạ quỷ bán, thậm chí có thể dùng tới hình phạt đó, đem ra này hình phạt để mà phạt gã cô này. Và khi mà trong cái trường hợp mà khi cô Tĩnh Tâm, cô thì bầu để sinh con thì giao cho Tĩnh Tâm, thì Tĩnh Tâm phải ôm đứa con đi kiếm sữa, là chịu những cái hàm quan vậy đó, chịu những cái sự mà gọi là nhục mạ, tất cả những cái điều xấu xa nhất để đổ dồn về Tĩnh Tâm. Ta chịu đựng cho đến khi mà dân làng á, lễ làng người ta là tra tấn những cái nào không phân, cho đến khi chết đi. Chết đi thì người ta mới phát hiện là cái cô này là cô gái, không thể nào có đứa con được. Và chính vì sự kham nhẫn, ngài mới là có thể thành tựu được cái thánh quả là Quan Âm. Tức là cái điều đó là ngài nhẫn nhục, ngài chịu đựng tất cả những cái khổ đau về phần mình để làm vơi bớt khổ đau của người khác. Người khác đây là ai? Là đứa bé, là thị mầu. Đáng lẽ tất cả những người đó thì chính là ngài chịu đựng như vậy đó, để cho nghĩa là coi như lúc bấy giờ đó tất cả những dư luận đều là đổ dồn về cho chú Thiệu Tĩnh Tâm. Giờ nói rằng là cái cô thị mầu này này chính là nạn nhân, nạn nhân của cái sự mà rù quến quyến rũ của chú Thiệu Tĩnh Tâm này, do cô thị mầu này nhẹ dạ. Cho nên chính vì cái nhận tội này đó làm cho cái tội của cô thị mầu nó nhẹ đi, tại vì đó là nạn nhân chứ không phải là cái người thủ phạm để gây ra cái chuyện, phải không? Bây giờ nó tại cái chú nó dụ dỗ tôi chứ tôi cũng nhẹ dạ, tôi cũng vô tội, tôi cũng không biết gì đâu. Thành ra chính cái sự nhận tội của Tĩnh Tâm đó làm cho cái tội của cô thị mầu này nhẹ đi. Người ta nhìn một cái người nạn nhân đó, thì người ta phải nhìn nhẹ nhàng. Và đứa bé là tác phẩm của nạn nhân đó, thì Tĩnh Tâm cũng nhẫn chịu tất cả những cái sự xấu xa về mình, thậm chí những hình phạt về mình để mà nuôi dưỡng đứa bé, tức là lấy cái sự khổ đau của mình để làm nhẹ bớt những khổ đau của người khác. Cái tâm nguyện, cái hạnh nguyện của ngài có được đáp lại. Và như vậy thì rõ ràng rằng là chính những cái tâm hồn lớn lao cao thượng như vậy thì mới hình thành một vị Bồ Tát. Và khi mà chúng ta niệm các tác hiệu qua các tâm Bồ Tát thì chúng ta phải sao? Phải nghĩ tới nỗi khổ của người khác. Tại vì cái hạnh nguyện của người quá theo Bồ Tát là luôn luôn nghĩ tới nỗi khổ của người khác mà quên đi tất cả những cái sự chịu đựng khổ đau của mình. Và nếu người ta niệm Quan Âm kiểu đó thì khổ đau của mình sẽ tan biến. Tại vì sao? Thường tất cả những khổ đau của chúng ta đó là do chính chúng ta nghĩ tới khổ đau của mình. Trời ơi, sao tôi khổ quá, mọi người cũng khổ mà tôi khổ quá thế này. Thì lúc mà chúng ta nghĩ tới chúng ta nhiều nhất á, là chúng ta sẽ thấy cái nỗi khổ chúng ta lớn nhất, nặng nhất. Và khi mà chúng ta lúc bây giờ chúng ta nghĩ tới nỗi khổ của người khác, chúng ta quan tâm làm sao cho cái nỗi khổ kia nó vơi bớt đi, thì cái khoảng trống trong tâm hồn của chúng ta không nghĩ tới mình nữa, hay là nó ít nghĩ tới mình. Bởi vì cái tâm hồn chúng ta đó, tôi thường thường ví dụ một cách cụ thể vậy, có 100% thôi. Nhưng mà nếu mà 100% mà chúng ta nghĩ tới mình thì chúng ta sẽ không nghĩ tới ai hết. Và nếu mà chúng ta nghĩ tới người 80% thì mình chỉ nghĩ tới mình còn 20%. Đó là những người mà ta xếp vào loại vị tha. Những người mà mức cái loại vị tha nó không có một cái mức độ cố định, mà nó là một cái tỷ lệ phần trăm mà trong tâm hồn chúng ta đó, chúng ta nghĩ về người nhiều hay nghĩ về mình nhiều. Nếu mà nghĩ về người nhiều thì cái đó là nó xếp vào loại vị tha. Đó là những người nghĩ về người trên 50%. Dĩ nhiên thì họ có nghĩ về mình đó, nhưng mà nghĩ về mình nó ít hơn dưới 50% thì gọi là vị tha. Và vị tha cũng phải là có vị tha cao độ hay là vị tha ở hàng thấp. Là như vậy thì người ta tính cái tỷ lệ đó để biết người nào vị tha nhiều, người nào vị tha ít. Người vị tha nhiều thì có thể nghĩ tới người khác 80-90%, nghĩ tới mình chừng khoảng 10-20% thôi. Còn cái người vị tha mà hơi ít chút thì tức là nghĩ tới người 60%, nghĩ tới mình 40%, nghĩ tới mình còn nhiều hơn. Bậc Bồ Tát vị tha hoàn toàn là không nghĩ tới mình. Thì cái mà gọi là cái tinh thần vị tha của thiền kinh, của tĩnh tâm, làm cho chúng ta nhớ tới một cái câu chuyện khác. Nếu Phật tử mà đọc một cái giai thoại thì sẽ thấy có một cái câu chuyện gọi là người thiền sư Thế An. Ở trong cái tác phẩm Quốc Gia Các Tá, Đỗ Đình Đồng dịch ra, cái câu chuyện thiền sư Thế An này có thể là một số biểu tượng đã xem qua, một số biểu tượng thì có chưa có dịp thì tôi nhắc đại khái. Chúng tôi thấy rằng là nó cũng có một cái sự tương tự như vậy. Tức là ở trên lưng chừng núi, ở một chỗ núi nào đó có một vị thiền sư tu tập hướng tới sự giải thoát một cách tinh tấn. Nhưng mà dưới chân núi thì có một cái thôn làng, và ở trong thôn đó thì có một cái cô thôn nữ. Cô này khi mà lớn tuổi đến tuổi cập kê thì phải là một anh chàng ở trong thôn đó. Và cái câu chuyện mối tình vụn trộm đó kéo dài cho đến khi nào không thể giấu giếm ai được nữa. Vì sao? Vì cái bụng bầu. Bây giờ cô này mang bầu. Và khi mang bầu rồi thì không thể giấu giếm ai được nữa rồi. Thì lúc bây giờ thì gia đình, bà con, hàng xóm là hạch sách cật vấn cô này. Ai là thủ phạm? Ai là thủ phạm? Cái bầu thai này, cái bầu bầu này. Giờ sao giờ? Đây là một tình huống hơi khó đó. Tại vì nếu mà nói thiệt là người tình của mình vậy thì quá ra mình hại bạn. Có thể người tình mình sẽ bị những cái biện pháp nào đó là khó khăn hay là có cái tổn thương nào đó. Giờ thì không đỡ và mình hại bạn như vậy mà đâu có nói ra được. Giờ nói ai giờ? Nếu mà không có chỉ ngay người đó mà nói người khác mà người ta không có phải là tác giả thực sự mà vu khống người đó thì người ta cũng không có hiền lành dễ thương để người ta cúi đầu người ta chấp nhận nó đâu. Dĩ nhiên người ta sẽ phán khác và cái tội mình vu khống người ta thì cái chuyện đó là không dễ dàng gì người ta để yên cho mình đối với vấn đề người đời của xã hội. Cho nên câu này nghĩ sao? Chỉ người tình không được, chỉ đại người khác cũng không được, thì chỉ ai giờ? Tháng thầy tu hoàn thiện chỉ đại ông đâu có cúng mình đâu đó khổ lắm rồi. Nếu bây giờ tất cả mũi dùi người ta sẽ kêu chỉ dọn, nhưng mà người ta chờ coi phản ứng của ông thì ông cũng nằm chân không có lời cải chính nào hết. Thì lúc giờ cái điều này người ta từ cái nghi ngờ đến việc mà người ta càng tin chắc hơn nữa. Lúc bây giờ thì tất cả những cái sự quỷ bám nhục mạ như là điều đổ dồn vào này không dè, không dè. Hôm nay thấy mặt bà hiền lành, tu tưởng là tu đàng hoàng chân chính, thật sự là hôm nay chính là mượn đạo tạo đời, phải không? Là vẫn còn tâm, vẫn còn chưa rời khỏi cái sự ái luyến thế gian trần tục, vậy mà làm sao mà tu được, vân vân. Nghĩa là tất cả mọi cái sự phỉ báng nhục mạ đều đổ dồn lúc này. Và cuối cùng thì sau khi cô này cũng sinh ra thì gia đình cô này sao? Nếu mà để cho trẻ này ở nhà thì cái nghĩa là dấu vết ô nhục này nó vẫn còn trước mặt mọi người, thì làm sao cô này có thể làm lại cuộc đời? Cho nên thì đã làm sao cho nó mất đi dấu vết này, mất đi càng sớm càng tốt, để cho cô này có thể làm lại cuộc đời cho nó tốt hơn. Sẽ đưa trong thầy đem lên cho nên đây của nợ con đây, không có làm được không, chịu đi, lãnh lấy của nợ không. Thầy đưa ta giọng Thế à. Thì bây giờ khi ông thầy cũng nhận xong rồi đó, thì có một số dư luận trước đây người ta vẫn còn có một cái niềm tin phần nào đó, người ta vẫn phân vân không biết phải không à, không biết ông thầy này phải không, mà thấy ông cũng hiền lương đàng hoàng, tu hành có vẻ chân chất, mà sao không lẽ là táo tợn, tán tận tâm mà làm việc tác tệ vậy, chắc phải không nha. Cuối cùng thì nghe thầy cũng nhận đứa con rồi, thì tất cả mọi người, những người nào mà còn phân vân, còn nghĩ tốt của thầy phần nào đó thì bị người khác tấn công đi, thấy không, còn gì nữa, dẫn đổi kia, còn gì nữa đó nói được đâu, dần dần thấy không? Thì lúc bây giờ thì tất cả những cái người mà còn nghĩ tốt phần nào trong thầy đó đều là phải xuống tay thôi, như vậy như là áp đảo. Thời gian trôi qua mà quý vị biết là mình nói vậy thì đơn giản nha, giống như trên phim truyền hình mình thấy là 10 năm qua, 2 năm, 20 năm qua thấy là có vẻ như còn chút xíu thôi, nhưng mà tất cả nhiều cái diễn tiến. Thì lúc bây giờ thì cái diễn tiến trong chùa là sao rồi thôi, quý vị biết là tình trạng như vậy rồi, chùa không ai thèm lợi, tu hành gì mà còn lợi, đó là tu gì nữa. Những người nào có đạo tâm mà tới đâu nương tựa chùa để tu là kể như bị những người khác khác người ta dèm pha xỉ vả, vậy mà còn tu gì nữa mà lỡ còn tu, là ra dĩ nhiên là ai ta cũng bỏ chùa, chuyện ra đương nhiên. Chuyện thầy yên lặng lặng lẽ ơn đứa con cho nuôi nó thì thôi. Một năm sau, năm sau thì mọi việc nó dần dần rơi vào quên lãng yên lặng. Nhưng mà mọi chuyện mà ta nói là thời gian là một liều thuốc để ngồi làm cho mọi chuyện trở nên bình thường yên ổn, giống như là ngoài biển mà sau một cơn bão tố thì cũng bình yên rất lạ luôn. Tôi tưởng mà xem sách hay là nghiên cứu gì đó, thế là sau một trận bão tố phong ba là dữ dội của biển cả thì sau đó thì nó sẽ bình yên và rất lạ luôn. Thời gian nó vậy, nhưng mà mọi người thì vậy, nhưng mà trong lòng của cô gái này thì không bình yên một chút nào. Vì sao? Vì chúng trai rất dài dò cái lương tâm của mình, biết rõ ràng rằng không phải là ông thầy, nhưng mà rõ ràng chỉ có cô này thôi, cô xác định, cô biết rõ là ông thầy này ông rất là từ bi, ông có thể yên lặng để ông chịu đựng tất cả những phỉ báng vì cái sự yên lặng của mình, vì cái sự mà nó là bảo tồn cái giọt máu của mình. Cho nên cái cô này bây giờ cũng ra rứt. Với thời gian như vậy thì cái ra rứt này càng ngày càng lớn, cho đến mức nào đó một năm sau thì cũng không còn chịu đựng được nữa. Hơn nữa cũng thấy là mọi chuyện nó rơi vào yên tĩnh rồi. Bây giờ thì nếu mà mọi chuyện mà nó phơi bày ra sự thật thì anh chàng người tình của mình cũng không bị tổn thương gì, bất quá là dám đóng thuyền thì thôi. Cho nên con muốn giới thiệu gia đình với thưa ba má, đúng là con có tội lỗi rất là lớn, đó là đã làm thu khấu cho ông thầy. Thực sự thầy là một người tu hành rất là đàng hoàng, hoàn toàn không có quá dính dính gì tới ông thầy hết. Người tình của con là đây anh này, nhưng mà ông thầy đã đóng rất từ bi vô lượng cho nó, đóng cán đáng hết mọi chuyện cho mọi chuyện. Rồi bây giờ gia đình sao? Gia đình bây giờ rất là hối hận, rất là cái tâm mà rất là xót xa, rất là sợ hãi vì cái tội lỗi của mình kéo lên. Lễ lại thầy giáo mối, thầy ơi, cái gia đình con cái đội địa ngục quá, tội lỗi lớn quá, rồi vô sống vô thầy vậy mà thầy vẫn từ bi, thầy vẫn là gia hộ, thầy cũng cứu độ với gia đình con này đó. Thầy xin giáo mối với thầy chứ, nếu không thì gia đình con chắc cũng rơi vào địa ngục quá. Xin thầy cho con xin lại với cháu ngoại. Em đưa nhỏ ra thế à. Thầy nghe câu chuyện đó thấy trời cũng gì cũng tu hành, đúng là chính xác, tu hành như vậy mới là chân chính đó. Và lúc đó, sau lúc đó đó thì bây giờ bắt đầu dư luận người ta rất là rảnh mà, dư luận nhất là người Việt Nam mình rảnh lắm mà, gặp cái chuyện này là đó là đề tài thứ 8. Rồi tới bây giờ thì những người mà trước đây mà là vu cáo ông thầy, vu khống ông thầy, trước đây là dục mạ ông thầy, hủy báo ông thầy, bây giờ những người này là những người cũng rất là to tiếng ồn ào tán thán hết lòng thầy, đúng là thầy tu vậy mới tu chứ, chưa từng thấy ông thầy nào chân tu như ông thầy này nhé, thiệt là một bậc thánh nhân rồi, cái nào vân vân đủ thứ chuyện hết, đã là tán như ông thầy đó, tu quá hay luôn, ông thầy tuyệt vời. Bây giờ thì tất cả những cái điều tốt đẹp rất nhiều về thầy, cũng giống như quan thầy kính, sau cái chuyện đó phơi bày thì tất cả những điều tốt đẹp rất nhiều về thầy kính. Bây giờ đó, nhưng mà câu chuyện đó thì xong rồi, nhưng mà tôi thì ít khi nào tôi chịu bỏ qua những câu chuyện này, cho nên tôi suy nghĩ làm sao mà ông thầy này có thể tu hành được. Mình tìm những cái nguyên quỷ, những cái khúc mắc ở trong đó để mình tìm những gì đó để mình có thể bắt chước được ông. Thì tôi sẽ thấy như thế này, theo cái lời dạy của Đức Phật đó, thì mặc dù giáo lý của Đức Phật cũng rất là rộng và sâu, nhưng mà tụi trung là theo tôi nghiên cứu từ trước tới giờ thì tôi thấy là Đức Phật cũng đại chúng chúng ta chỉ cần làm sao chúng ta thường hay suy niệm hai cái điều này trong giáo lý rất là rộng sâu của Đức Phật, mà chúng ta chỉ suy niệm hai điều thôi thì cái điều này cũng theo tôi á, thì tôi dùng chữ nhiều khi chúng ta nghe đạo Phật là đạo của trí tuệ từ bi, hay là vô trong chùa chúng ta thường thấy có cái câu mà nói gì các quý vị sẽ thấy quen thuộc, gọi là duy tuệ thị nghiệp, phải không? Có nghe nói không? Có thấy không? Duy tuệ thị nghiệp là gì? Duy là duy nhất, duy là chỉ có, tuệ là trí tuệ, thị tức là nghiệp tức là sự nghiệp, tức là chỉ có trí tuệ là sự nghiệp. Tại sao có câu đó? Là tại vì tất cả chúng sanh chúng ta khi mà sống trong cuộc đời này, chúng ta lấy một cái mục tiêu nào đó, lấy một cái mục đích nào đó, một cái gì đó để chúng ta làm cái mục tiêu của cuộc sống. Ví dụ như hồi còn nhỏ chúng ta cũng có cái hoài bão muốn cho con cái mình như thế này như kia, hay là ngay từ lúc nhỏ mình cũng hỏi nó coi lớn lên con muốn làm gì con. Có đứa thì nói con muốn làm bác sĩ, có đứa thì con muốn làm phi công, còn cái đứa nào mà nó có cái chí lớn hơn nữa, con đứa con muốn làm tổng thống. Đây là những cái hoài bão mà nó sẽ đeo đuổi. Khi tất cả khi bạn đã đặt một cái mục tiêu cuộc sống gì đó thì suốt cuộc đời nó sẽ đeo đuổi cái mục đích đó. Nó nỗ lực hết sức để mà nó đạt được mục đích đó. Thì cái đó gọi là gì? Gọi là sự nghiệp. Đấy, cái đó là sự nghiệp. Dĩ nhiên tùy theo cái tâm của mình, mà có người thì đặt cái sự nghiệp của mình là lớn lao cao cao thượng, còn có người thì đặt cái sự nghiệp mình chút cho tôi có mấy người đồng nhau nữa đó, con muốn gì nữa, con muốn như là có một cặp trâu nhé, để mà con sống cuộc đời. Sự nghiệp của nó là gì thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng là tùy theo mỗi người mà chúng ta đặt cái sự nghiệp chúng ta theo cái hoài bão, và suốt cuộc đời chúng ta sẽ làm sao chúng ta đạt được. Thì đối với người con Phật thì cái sự nghiệp đó là trí tuệ, chỉ có cái trí tuệ thôi. Vì sao? Vì Đức Phật đã từng xác định là chỗ nào có trí tuệ thì chỗ đó có hạnh phúc, chỗ nào không có trí tuệ thì chỗ đó có khổ đau. Khổ đau chỉ đến với người không có trí tuệ, chứ cũng là khổ đau không đến với người có trí tuệ. Mà cái mục tiêu của cuộc đời chúng ta, dù cho chúng ta làm cái này làm cái kia, tôi làm tổng thống, tôi làm phi công, tôi làm bác sĩ, chứ gì, ý chí để có một cuộc sống hạnh phúc như vậy thôi. Nhưng mà tại vì mấy người đó không biết rằng là hạnh phúc này là chỉ có trí tuệ mới có thể có hạnh phúc thôi, chứ còn không có trí tuệ thì dù cho làm tổng thống chẳng bị khổ đau như thường. Người làm tổng thống cũng bị người ta sao, phía bên kia người ta cũng là đả đảo, rồi người ta cũng là sẵn sàng, người ta đẩy mình xuống như là khỏi cái chỗ đó. Giống như là có cái câu chuyện mà ô là quả, phải không? Xào là cái tổ, giống như bây giờ ta nói là yến xào, tức là tổ yến ở Khánh Hòa, Nha Trang. Xào là cái tổ thôi. Ông thiền sư này là ông thiền sư đặc biệt là đùng, đáng lẽ người ta ngồi thiền, người ta phải kiếm một chỗ nào an ổn dưới đất á, vững chãi thì người ta ngồi. Nhưng mà ông này cũng là ngồi trên chán ba, trên chán ba gác cây qua ngồi trên đó ngồi thiền, giống như cái ổ quả. Thì hồi thời đó nó có một cái ông làm quan trong triều, là ông này là rất là giỏi về giáo lý của Đức Phật, rất là khuyên bác, đó là ông Lý Bạch. Cái ông này mà ông làm quan lớn trong triều, là trên là thiên tử, dưới là ổng đó, rồi tới là trăm quan đại thần. Cái ông này ông hiểu khuyên bác vì giáo lý, cho nên ông thầy tu nào mà ông hòa thượng, thầy tu nào mà ông chùa mà nghe ông tới thăm chùa là sợ hãi rồi. Thì ông hỏi đạo ông cái là nhiều khi là ông là ngoài thôi, ông là người cư sĩ làm quan thôi, ông hỏi là biết, là hỏi là cái sức nguyên quán của ông là người ta sợ. Cho nên thì hôm đó ông đi ngang qua gặp ông chào thiền sư, hết chỗ thầy ngồi xuống rồi, thầy ngồi cho nó nguy hiểm quá vậy. Thì ông chào thiền sư, thưa ngài biết ngài rồi, thưa ngài thấy vậy cho chỗ này là chỗ an toàn, chỗ nguy hiểm là chỗ ngồi của ngài. À, mình nghe nó lạ nha. Sao tôi ngồi sao nguy hiểm? Ngài biết tôi ngồi là chỉ dưới thiên tử thôi, chứ trên trăm quan đó. Chỗ này làm gì nguy hiểm? Dạ thưa ngài, tôi thành xin là thưa ngài, chính cái chỗ đó mới nguy hiểm là tại vì sao khi làm quan, nếu mà được lòng ở dưới đó, coi chừng lỗ đạo với vua. Ví dụ như cái này là tôi chua thêm, ví dụ quý ông tự thấy mấy ông quan thu thuế, ổng mà ổng thu thuế một đạt chỉ tiêu ở trên kia mà ban thưởng ổng thì sao, ở dưới đó quán tháng quán ổng. Còn nếu mà ổng cũng làm quan mà thu thuế mà ổng chờ ổng quan ở dưới mà nó ca ngợi ông, nó chờ ổng quan ổng nhâm đức quá rồi cái đó, coi chừng vua ổng vỡ, thu thuế không có xong bổn phận, thấy không? Cho nên khi mà được cái phía dưới thì coi chừng mất lòng phía trên, mà khi được phía trên coi chừng ở dưới nó tháng quán. Cho nên cái vị trí làm quan là cái vị trí cũng không dễ gì để ngồi. Hơn nữa, cái vị trí mà ngài dưới thiên tử mà trên trăm quan, cho nên trăm quan kia nó luôn luôn dòm ngó cái chỗ ngồi của ngài, luôn luôn nó thèm khát cái chỗ ngồi của ngài. Cho nên ngài ngồi mà ngài có một chút tiền vết nào đó, coi chừng đó, ngài không ngồi yên với người ta đâu. Người ta sẵn sàng hất ngài ra để người ta có cái cơ hội người ta đánh cái chỗ đó. Cho nên cái chỗ ngồi mà có nhiều người thèm thuồng đó, đó là chỗ ngồi nguy hiểm. Còn ngài thấy có ngồi chỗ này cho người ta không thèm, tôi bỏ đi cả vũ trời không ai leo lên ngồi. Chỗ này là người ta không thèm ngồi, cho nên chỗ này không ai tranh giành hết đâu. Cho nên thưa ngài, chỗ ngồi này rất là an toàn, chỗ ngồi này cũng nguy hiểm. À, mới tự nghe nó lý giải vậy thì điều đó cũng hợp lý mà. Trong quan. Thì bây giờ đúng ra câu chuyện nó còn dài, nhưng mà tôi nói này để thấy rằng là dù cho làm vua đi nữa đó thì cũng rất nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Lúc nào người ta cũng sẵn sàng nó xóa ngôi mình hết để cho người ta, cái chỗ đó là cái chỗ nhiều người thèm thuồng. Thật ra chính vì vậy mà không có chỗ nào là cái chỗ mà an toàn hết. Tôi đang nói tới cái gì? Đang nói chỉ có trí tuệ mới là hạnh phúc. Mà muốn cho trí tuệ thì nhiều khi cái chữ trí tuệ có gì đó, những người nghiên cứu về Phật học nhiều thì định nghĩa cái chữ trí tuệ nó vẫn là một cái điều rất là mơ hồ. Thế nào là trí tuệ? Thế nào là trí tuệ? Cho nên rất là mơ hồ. Trí tuệ đâu phải là hiểu biết mọi chuyện là trí tuệ đâu. Hiểu biết mọi chuyện để mà mình dùng cái hiểu biết đó để mà mình nghĩa là áp đảo người khác, để làm cho cái chuyện bản thân của mình nó hơn người, thì cái chuyện đó không phải là trí tuệ. Cho nên bây giờ, ngay bây giờ quý ông tử nè cũng có nghiên cứu gì giáo lý nhiều nha, hỏi chữ trí tuệ là chữ rất là bình thường trong đạo Phật, rất là quen thuộc trong đạo Phật. Bây giờ định nghĩa một cách chính xác về chữ trí tuệ thì cũng chưa chắc là chúng ta có thể định nghĩa. Bài bóc lưu tự nghiên cứu thêm và tôi học hỏi thêm ở các vị giảng sư hay các vị và bậc công túc khác. Bây giờ thì tôi đề nghị dày, tức là tôi nói cái chữ trí tuệ theo quan điểm của tôi. Bài bóc lưu tự nghiên cứu thêm, đừng cho đây là một cái điều chân lý để mình nghe theo liền. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là sự sáng suốt để rõ biết bản chất của các pháp trên thế gian. Các pháp, tất cả các pháp trên thế gian nó có cái hình tướng bên ngoài và có bản chất bên trong. Nghe nói là bản chất, tức là tính chất căn bản của nó. Còn cái dĩ nhiên các pháp thế gian thì nó có nhiều hình tướng khác nhau hết chứ. Cái nhà, chiếc xe, cái cây cối, con người, vân vân, đủ thứ chuyện, núi non, đó là tất cả các pháp, kể cả những cái pháp gọi là phi vật chất, nhưng là pháp là tình cảm, sự thương yêu, ghen ghét, thù hằn, tất cả cái đó gọi là tất cả các pháp. Tính chất của nó là gì? Tính chất và tính chất căn bản của nó là gì? Dĩ nhiên cái hình tướng của nó phía bên ngoài thì rất là khác nhau, nó có giống nhau nhưng mà nó đồng một cái. Đồng cái gì không? Tính chất căn bản nhất là gì không? Tính chất nào mà tất cả đều là phải có tính đó thôi. Tính gì ha? Trời ơi, cái cây của Thượng Bí vậy. Tính chất căn bản của nó là vô thường. Tất cả các pháp đó đều vô thường. Đây là những chất căn bản. Nhưng mà nãy giờ chúng ta chỉ nghe nói các pháp là vô thường, chứ chúng ta chưa có cảm nhận một cách thấu suốt. Bởi vì nghe nói là vô thường, chứ ai đưa tôi cọc 100 đô thôi, tôi cũng thấy đâu có vô thường đâu, tôi cũng phải tôi bỏ túi. Cho nên chúng ta chỉ nghe nói vô thường thôi, chúng ta không có cảm nhận một cách sâu xa về vô thường. Cảm nhận một cách sâu xa về vô thường là như Thái tử Sĩ Đạt Ta, ngay vàng cũng buông ra. thì cảm nhận nó sâu xa. Nhưng mà tôi nói tất cả đều là vô thường, cho tôi nên làm trọng pháp khoái liệt. Cái đó là tôi chỉ hiểu vô thường trên lý thuyết thôi. Thấy vậy đó, thấy không? Tất cả là vô thường. Ai khen thầy giảng hay quá, cái tôi khoái lên là tôi không biết được. Tại vì lời khen tặng cũng là vô thường. Tất cả những cái danh dự trong cuộc đời này cũng là hư ảo, là vô thường. Cho nên nghe nói gì vô thường thì dễ, cảm nhận thì vô thường và sống với nó thì điều đó phải có tự gọi là có trí tuệ. Thứ nhất là vô thường, thứ hai nữa là tất cả các pháp tinh gian đều vận hành thay đổi, nhưng mà nó có cái quy luật của nó. Cái quy luật đó là nhân quả. Bây giờ chỉ xét hai cái này thôi, vô thường và nhân quả. Và hai cái quy luật này chúng ta đều nghe rất là quen thuộc của nhà Phật. Nhưng mà hai cái này có dính dáng gì nhau không? Có dính dáng gì nhau không? Có dính dáng gì, có liên quan gì nhau không? Hai cái đó hình như không có gì liên quan không? Có gì liên quan không? Này không có thời gian thôi, tôi nói là hết được. Chứ hồi đó này phải chờ mới vô tưởng mà. Mình nói rồi chúng ta vẫn tình cũng ngại mình nói sai. Nhưng mà vô tưởng ngại cái đó là nó mất lợi ích cho mình. Mình nói càng sai chừng nào mà khi sửa lại cái mình cảm thấy vui chừng nào thì mình sẽ có cái ấn tượng sâu đậm để suốt đời mình không có quên được. Còn mình sợ cái mình không nói ra cái đó là mới mốt rồi tuần sau rồi mấy cái này là quên hết trơn. Vậy chúng ta không có ấn tượng sâu đậm. Nó đại nghe nè, cái chúng ta bị sửa cái quê gọi là nhớ thôi. Cái nào đó tôi đi giải toán nha, đi học bây giờ thôi.
Cái đó là cái em về nhà
đó,
cái
làm
cái đặt em về nhà. Dù cho suốt một tuần lễ mà các em
suy nghĩ mà làm không ra,
điều đó cũng không
hoàn toàn không vô ích.
Tại vì khi mà tuần sau mà đi sửa bài đó,
khi mà suốt một tuần lễ mà thấy vận dụng đầu óc mình cảm thấy hấp búa mình làm không ra, mình thấy bế tắc mà mình vẫn suy nghĩ cái gì, thì nó tuần sau chép bài sửa rồi này giống như là người ta đúng số. Và nhất là cái khi mà có cái bài sửa thì mình ta chép xong rồi thì suốt đời ta quên. Cho nên mai mốt ra mà gặp cái đề thi giống như bài này mà dĩ nhiên thì những cái từ tiếp thì chi tiết nó khác nha, chúng ta vẫn làm bài được. Còn nếu mà chúng ta học theo cái kiểu mà chép đề bài xong rồi nhà sĩ thầy tập cái thạch đó, xong để chờ tuần sau tôi sẽ chép bài sửa, tuần sau tôi chép rồi làm ta quên mất.
Mai mốt gặp lại cái bài này chúng ta cũng không làm được. Thành như âm thanh có vấn đề.
Sát vô gì đâu, tôi cũng bị sát. Nhưng mà bị gấp quản đó. Thì như vậy nhé, thì khi mà chúng ta gặp vấn đề nào của Phật Pháp và chúng ta chờ coi giải đáp như thế nào thì chúng ta giống như gọi là gì đó, chờ chép bàn sửa. Chúng ta không có ấn tượng đâu, chúng ta chịu khó, ta suy nghĩ. Như vậy thì hai cái quy luật này, vô thường và nhân quả, cái này có gì liên quan nhau? Chứ bây giờ có phải không? Ba cái gì chứ mà chứ mà hai cái này có liên quan dính líu gì nhau? Vô thường và nhân quả, chỉ hai cái này ta suốt cuộc đời cũng tưởng nhớ dùm tôi hai cái này thôi, không cần phải nhớ cái giáo lý chân như Phật tánh cái gì bỏ qua đi. Chúng ta có nói vô thường và nhân quả, hai cái này có liên quan gì nhau? Người dân bây giờ không? Tất cả các pháp trên thế gian đều vô thường, có nghĩa là đều thay đổi. Nhưng sự thay đổi này không phải là một sự thay đổi bất kỳ lộn xộn, mà nó theo đổi theo đúng một quy luật.
Quy luật đó là luật nhân quả.
Nó thay đổi nhưng mà thay đổi theo luật nhân quả.
Kể cả khi mà nó thay đổi từ kiếp người này,
hoặc là hết pin, hoặc là gì
đó.
Ai như được không? Cảm ơn.
Đưa cái đó thay đi.
dù cho nó thay đổi những cái nhẹ nhàng ít ơi, hay là nó thay đổi từ con người mình qua xuất sinh, từ xuất sinh lên con người, tất cả đều theo nhân quả. Mà khi mà nói tới nhân quả thì chúng ta phải xét cho nó kỹ, hiểu cho nó đúng thấu đáo, chứ đừng có giống như là có một số phật tử khi tôi giảng trên chùa Hồng Pháp, hoặc là cả ngàn người hội trường Hồng Pháp thì mới cần biết là rất là đúng. Tôi hỏi tôi hỏi tử chúng có tin nhân quả không? Mới đầu đã trả lời tin nó nhẹ nhẹ. Cái tôi hỏi bộ không tin hả? Hỏi lại. Hỏi lại nghe. Tin nhân quả không? Không tin cái thằng này. Tôi hỏi tin sâu không? Sâu không? Cái tôi hỏi các nhà còn có nhà không? Ai cũng cười. Tin sâu nhân quả mà các nhà còn có nhà thì chỉ có tin vào ngày giờ thôi chứ không có tin nhân quả. Cho nên tin sau nó bảo là không cần phải có ngày giờ. Tôi tự biết là tôi xây một cái tỉnh sáng, tôi xây dựng một tỉnh sáng là khi mà tôi sửa soạn cái ngày khởi công phải mời những hòa thượng về. Tôi tự nghĩ tôi có con ngày nói coi khó đó. À, tôi có ngày sao tôi phải coi có ngày nào mới được rảnh. Tôi học có ngày kiểu đó mời gặp đã đẹp rồi đó, coi có ngày nào thấy coi thượng rảnh tôi phải hỏi thăm nhá, coi ai đấy rảnh, nhiều những người này rảnh người kia không rảnh, mà tôi phải tỉnh hết người già. Cho nên tôi coi ngày rảnh xong rồi cái quy định cái ngày xong phải tỉnh trước cả tháng để mình chuẩn bị, mà tỉnh xong rồi cái tư tưởng biết rằng là có cái tư tưởng khác người ta cũng hơi ngày ngày chắc là trình độ của người ta. Đi coi sao xong nó về nó nhỏ thôi. Xin lỗi. Mình tổ này là vậy. Cái con không có con ngờ nó có gì bạn sự sẵn làm xui. Cho nên coi nó nhỏ có tuổi rồi nhân đó. Nó hỏi thầy cái ngày nó thôi. Nó nói ngày nó sắp đủ. Bây giờ mình tổ là ngày khác. Nghe. Nó nhỏ tôi. Tôi nói nếu mà ngày nó sắp đủ thì nó có sao đâu. Cứ tự biết là tôi tỉnh độ mà. Thành ra tôi vẫn mong cầu được bản sanh từ Tây Phương. Nhưng mà sát chủ là nếu mà tôi là chủ thì nếu sát chủ tôi chết tôi về Tây Phương đó, bởi vì tôi sợ chỗ đó sao. Điều đó tôi mong cầu đó mà. Nếu mà tôi đổi người khác thì ta nói chờ ông này ông nói vậy, nói cầu giảng sanh chứ thật sự ông đâu cầu đâu, nghe nói chết ông sợ thích mồ rồi, ông đâu muốn về giảng sanh về nè. Vì chết mới được giảng sanh, bây giờ ông sợ gì ông đổi người khác để ông chậm giảng sanh. Ông này đâu có nguyện giảng sanh gì đâu. Ở ngoài đời ta còn biết muốn gì thì Phật A Di Đà kiểu đó thì còn không tiếp dẫn mình nổi đâu. Thành ra tôi nói rằng là nếu mà về cái tôi chết thì cái chuyện đó cũng tốt thôi, thì gì cái giảng sanh sớm cần gì phải đổi ngày. Nhưng mà tôi suy nghĩ lại hình như không phải vậy. Tức là sao? Tôi làm gì là chủ này. Tất cả những Phật tử góp công góp của góp cái tâm sức của mình cũng là đều là chủ. Cái định pháp này là của chung mà, phải không? Cho nên tất cả những người dù cho góp một chút xíu tấm lòng của mình trong này cũng đều là giữ phần làm chủ trong này. Cho nên nếu mà đúng là ngài sát chủ thì tất cả mọi người có dính tiếng trong này trước sau đều chết hết. Ai là chủ là chết hết, dính tiếng là vô là chết hết, phải vậy không? Phải không? Hả?
Không dính
tiếng cũng chết luôn. Vậy cái chuyện đó không, tôi nói dính tiếng đi.
Như vậy thì cái chuyện đó là hẳn rồi. Nếu mà đã hẳn thì cần như đổ ngày khác. Đổ ngày khác thì cũng sẽ chết nữa. Thì tôi đổ ngày khác làm gì?
Nó buồn tôi đâu đổ ngày đâu. Vì như đổ ngày trục trặc đó. Không có cái gì mà thượng đâu có rảnh đâu ngày khác đó. Đó là cái chuyện mà chúng ta có ngày. Nhưng mà tôi nói là cái dù nó đó. Ví dụ con ngày nó cứ tự nhiên mà còn hơi nghi ngờ tôi nói cái điều này. Thì cứ tự sẽ xác định cái niềm tin. Mình đừng có thèm tin ngày giờ gì. Tại sao vậy? Tại vì người ta tin ngày giờ nhất là người ta tin số mạng. Mà số mạng với con người thì quan trọng nhất là cái ngày sinh. Phải vậy không? Phải vậy không? Là lúc đó người ta coi tử vi gì đó cũng căn cứ vào cái ngày sinh à. Phải không? Căn cứ vào giờ sinh. Số phận của người này nằm trong đó đó. Phải không? Nhưng mà tôi hỏi bây giờ ở nước Mỹ thì người ta biết tổng thống Obama. Hỏi vậy thì không ai thèm trả lời. Hỏi câu hỏi thường. Nhưng mà giờ tôi hỏi rằng là trong cái ngày mà Tổng thống Obama được sắp ra, các anh nói là bao nhiêu đứa của nước Mỹ nó sắp ra nhiều thế đó, rất là nhiều. Trong một tháng mà ông sinh ra, rất là nhiều. Trong một năm rất là nhiều. Tất cả những đứa mà sinh cùng năm với ông gọi là cùng tuổi Obama. Nhưng mà cùng năm nhiều quá bỏ ra đi, cùng tháng cũng nhiều lắm bỏ bớt ra đi, cùng ngày cũng bỏ luôn đi. Tôi nói những đứa trẻ sinh cùng giờ với Obama nhiều ít cũng bỏ mà, phải không? Cùng một giờ trên đất Mỹ, cùng giờ tức là cái số phận nó sát cũng bên rồi, chứ trong đó cùng ngày cùng tháng còn xa nữa. Như vậy thì những người mà nếu mà nói số mạng căn cứ vào ngày giờ đó, thì những đứa con nít mà sanh cùng giờ với Obama chắc nó phải làm tổng thống hết, phải không? Có vụ đó không? Làm gì có.
Như vậy thì có cần bị ngày giờ chí, phải không?
Số phận của mình, số mạng của mình là do những hành động của chúng ta theo nhân quả theo đời Phật dạy, chứ đừng có tin mấy cái điều đó. Cái đó là không có cơ sở ai từ đó. Tôi chứng minh như vậy là kể như là xài bét hết. Nên là cùng một giờ đâu phải làm tổng thống hết đâu. Ở trường cùng một giờ cũng có hai rác trong đó.
Để chăm hay không?
Bây giờ tôi nói gì? Nhân quả đâu? Và cái gì chúng ta mới đề cập qua tới đó? Nói gì cái chuyện ông thiền sư Thế Hài? Ta đi hơi xa. Lúc bây giờ có mọi người thám thám thiền sư Thế Hài. Trời ơi thầy cô tuyệt vời quá. Cho nên tôi tìm hiểu và tại sao mà không có thể cứu tuyệt vời như vậy. Tôi nói đùa vậy nè quý tử, này là hư cấu của tôi thôi. Tôi nói rằng là quý tử mà ở xa xa nghe câu chuyện đó, thì nghe ông tiền sư ông khi mà nhận đứa nhỏ hay là ông đưa đứa nhỏ đó, Thế à, người ta ở xa người ta nghe Thế à thôi chứ. Tôi đứng gần tôi nghe là trước khi ông nói Thế à ông còn lẩm bẩm mấy câu. Mà do giọng nó nhỏ cho nên là mọi người ta không nghe, ta chỉ nghe Thế à. Lúc đó tôi đứng gần nhỏ thành ra tôi nghe cái câu nhỏ nhỏ chứ á. Trước kia nói là tôi tưởng muốn nghe câu đó không? Nghe không?
Dạ,
à, nghe. Trước kia nói Thế à, nói câu đúng là câu trọng về ông nói Thế à. Trước đây mình đã từng du khống với người ta Thế à. Tự nghe câu trước không? Hóa ra trước đây mình đã từng du khống với người ta Thế à.
Du khống như thế đó.
Tại vì sao? Tại vì ông biết rằng hiện tại ông bị du khống. Hiện tại bị du khống tức là hiện tại ông đang nhận một quả báo của sự du khống. Và nếu mà ông nhận quả báo của sự du khống thì theo luật nhân quả một cách chính xác của nhà Phật, trước đây ông từng gieo nhân đấy, du khống. Bây giờ có nhân mới có quả. Mà bây giờ thì ông thấy trước mặt là quả đây. Nhân thì sao? Nhiều khi chúng ta đã tạo cái nhân đó lâu rồi và chúng ta đã quên mất cái nhân đó rồi. Nhiều khi cái nhân đó không phải tạo trong đời này mà có thể chúng ta đã tạo trong đời trước. Bây giờ với thời gian, với sự vô thường, với cái sự luân hồi, chúng ta không nhớ được cái nhân chúng ta gieo. Và bây giờ rõ ràng chúng ta đang gặp một quả. Mà hễ cái luật nhân quả một cách chính xác, cái người mà tin một cách sâu xa chính xác vậy đó, thì người đó thấy rằng khi mình gặp quả chắc chắn mình đã từng gieo ở đâu và lúc nào hoàn toàn không biết, nhưng có gieo nhân thì mới có gặp quả. Cho nên thiền sư ông hiểu cái nhân quả quá sâu, cho nên nói rằng quả ra trước đây. Vì vậy nếu mà không có sự việc này, ông nghĩ rằng trước giờ ông đâu có gieo dù không ai đâu. Nhưng mà có sự việc này ông liên kết lại và nói là thì ra trước đây mình đã từng du khống như người ta Thế à, du khống như thế đó. Và bây giờ ông nhận cái hậu quả du khống như vậy. Và dĩ nhiên khi mà mình du khống hay mình làm điều gì xấu đó, nó có cái hạn định. Ví dụ như mình chửi, trước đây chửi người ta 2 ngày thì theo cái luật nhân quả công bình đó, một cách bình thường thôi, trừ cái chuyện gieo gió gặp bão hay gieo bão gặp gió gì đó, tôi nói là gieo cái nào gặp cái ấy thôi, gieo bao nhiêu gặp bấy nhiêu. Mình chửi ta 2 ngày thì cái chừng nhận quả báo, ta chửi mình 2 ngày rồi là công bình, phải không? Quả báo tức là luật rất là công bình, công bình. Mình chửi ta 2 ngày, ta chửi mình là 2 ngày là xong.
mình du khống cho người ta tới một thời gian nào đó. Ví dụ trước là mình du khống cho người ta năm, bây giờ mình nhận cái hậu quả du khống là người ta du khống mình lại năm. À, cho nên khi mật đưa nó nhỏ thì ông nói đậm mật nói không, à hóa ra hồi đó mình đã du khống cho người ta chỉ có thời gian thế à, thế thời gian nhiêu đó thôi, bây giờ thì người ta du khống lại nhiêu đó thôi. Xong vì cái ý nghĩa của chữ thế à là như vậy, thế à tức là à mình đã từng làm như vậy, thế à làm như thế à. Và như vậy đó thì con số người tới trời ơi là thêm 8 tháng. Sao mà thầy cũng hay quá vậy, đúng là thầy là chết tu, thầy tu sao mà tuyệt vời, nó tôi có gì đâu hay. Trời ơi thì hạt quán nghĩa là ngài chịu vậy mà ngài nó không hay, có ai trên đời này có thể chịu được hạt quán đó không, tôi đâu có gì đâu mà quán đâu. Trời ơi thầy không lấy con người ta mà ta nói con lấy con người ta có chửi gì mà thì nó không quán là sao. À thì đó hả, không tôi nói gì thế, tôi nói đây là việc các không quan, không có đề cập đến chuyện đó, mà tôi nói gì cái gì dụ du khống, bởi vì tôi bị hiện tại là tôi bị tay du khống, thì trước đây tôi đã có gieo cái nhân du khống nhà ta, trước đây mình gieo cái nhân du khống và bây giờ bị không qua du khống thì điều đó đâu có quan, thì đó hoàn toàn không gì quan hết hết, cho nên tôi chịu cái điều mà mình đã làm, nếu mà tôi thấy cái đó là hạt quan thì tôi rất là bức xúc, tôi chịu đựng không nổi đâu, nhưng mà tôi thấy cái này không quan là tại vì tôi có du khống người ta và bây giờ ta du khống lại cho mình thì có gì đó quan đâu, rất là hoàn toàn công bình hợp lý, cho nên tôi nhận sự hợp lý đó một cách đơn giản. Như vậy thì với Phật tử nếu mà suy nghĩ về nhân quả như vậy đó, thì mỗi Phật tử chúng ta đều có thể, nghĩa là có triển vọng, đều có thể trở thành một vị thiền sư thế à được đó. Tại vì sao? Tất cả những cái điều mà chúng ta nhận cái hậu quả trong hiện tại, tất cả điều đó chúng ta đều gieo một cái nhân tương xứng với nó. Nhưng mà có điều chúng ta không, chúng ta quên, chúng ta không nhớ. Không có lần cách đây vài năm thôi, đi qua bên Houston, ở nhà một cái anh đó là hiệu trưởng của trường trung học hồi đó tôi dạy ở Việt Nam, hồi đó anh em chơi thân đó. Rồi bây giờ anh qua đây, anh bây giờ là chủ tịch của đảng đại diện gì đó, cái đảng mà của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, đây biết cái đảng của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, chứ cái giáo sư Nguyễn Ngọc Huy thì chết rồi. Thì anh nghe, anh giờ ảnh trên trong đảng đó, bây giờ thì nghe anh nói là bây giờ anh là chủ tịch. Cái đó là đảng đó cũng là hoạt động cũng nhiều nơi, nhiều nước. Bây giờ anh bị cấm về Việt Nam, không gì nữa. Lúc trước anh về Việt Nam, cách đây 10 năm, những người đã đọc những cuốn mà mình tổ chức một cái buổi hội thảo về vấn đề dân chủ và phát triển kinh tế Việt Nam. Cùng đi với anh thì có một cái vị đó là hạ nghị viện, hạ nghị sĩ của Hoa Kỳ, anh tới xuống mời một số những chuyên gia những đề hội thảo về phát triển kinh tế. Vậy tới đó xong là mới gì vô khách sạn là có bốn đứa bắt ghế bố ngồi phía trước ở phía trước phòng rồi. Và sau đó thì ông hạ nghị sĩ ông bay về, ông được yêu cầu bay về và anh ta bị giam 2 năm. Sau khi nhốt 2 năm, nhốt mà nhốt cái kiểu tù chính trị thôi. Nhốt 2 năm xong là về đây cho đến giờ là anh rất thèm về Việt Nam. Lúc đó tôi ở nhà anh, lúc đó anh có cô bạn thì cũng đi chơi trường, và cô đó thì cũng hiểu Phật pháp nhưng mà không hiểu sâu đến mức độ có thể thuyết phục người bạn đời. Nên ảnh thì ảnh cũng tình bạn cũ mà. Cho nên là cũng vui vẻ vậy đó, rồi nghe tôi nói chuyện đạo rồi phân tích đạo. Một cái điều ở này lý luận ghê, cho nên không thể chịu. Nghĩa là hồi đó khi mà anh còn ở trong chế độ cũ đó, thì anh làm hiệu trưởng đó, mà có người bà con đi tập kết về hoạt động nằm dùng. Lúc đó thì chưa, trước khi thống nhất, thì người đó âm thầm. Lúc đó thì cái cô bạn của cái ông tập kết đó, ông là cô đó làm giám thị trong trường. Và lúc đó tụi tôi thì không biết là cái chuyện này nghe nói thì anh chồng theo vợ bé hay sao, sau này biết là anh chồng đi tập kết. Thì lúc đó mấy người đó sao mà biết là thuyết phục là theo cái chủ nghĩa. Nhưng mà anh đó là nói tinh tế, khi mà nói chuyện thì ra giữa đồng, không có phải là nói chuyện trong cái chỗ nào mà kính đáo, trong chỗ kính đáo coi chừng không kính chút nào ở trên kia, anh ra giữa đồng trống vậy đó, tức là cái tầm mắt mình muốn bắt cái đó mình không thấy ai chứ.
Bởi vì gì? Cái gì là an toàn nhất ấy. Nói chuyện là anh nói là nếu anh chưa thuyết phục anh nói chuyện mà thuyết phục anh được là anh nghẹt nghiêng theo liền. À, nhưng anh chưa thuyết phục được, thành ra anh bị lập trường anh thôi. Thì anh nói là bởi vì cái anh nói tôi sau khi nghe tôi nói về nhân quả, tôi thì khẳng định về nhân quả thôi. Cái như anh cũng có nghe anh cũng hơi thắc mắc nào anh nói thế này, thì tôi kể chuyện cho thầy nghe. Và đó dương thằng này thằng kia thôi mà bạn nó bây giờ biết thầy nói chuyện này thầy chuyện này thì tôi nghĩ rằng là nếu mà nói như thầy thì chắc là cái này có lẽ chẳng quả quá. Tôi mới vừa ở nhà cách đây là từ qua Houston của tôi qua bên Virginia, qua Virginia thì khoảng 27 tây, tôi qua nhà ảnh được 22 tây. Thì không phải lần này mà lần trước tôi nói như này, thầy nói nhân quả, tôi nghĩ là cái này có lẽ không phải nhân quả không biết nữa. Có một lần đó tôi xe tôi vô siêu thị ở đây với tưởng nước siêu thị, cái khi mà tôi ghe ra đó, ghe ra cái ghe sơ ý đụng xe kia anh mớp xuống tôi coi biết ai kiểu siêu thị bên đây biết rồi, vận động xe đó chứ vô trọng rồi, nhà kính hết thì trọng rồi, siêu thị lớn nữa, thành ra biết ai ai đó đứng chờ có ó ai hết. Đúng ra sau này tôi hỏi nếu mà trong giờ đó thì giải quyết sao giờ, bị gì mình đâu biết chủ ai, dù cho mình vô trọng kiếm cũng đâu biết ai ai đó, biết ai là chủ của xe này đó. Thì tôi có được nghe là tôi nghĩ rằng sau đó tôi hỏi nếu trong trường hợp đó thì mình xử lý sao, thì mấy vị ta nếu đó mình có tinh thần trách nhiệm thì biết cái số điện thoại của mình gài trên cái gạt nước á, để đó là tôi có trách nhiệm đó, đó có gì liên hệ tôi sao, thì đó cũng thành trách nhiệm của mình, là như là làm này anh không có làm đó. Cảnh như vậy nhưng đó là thấy ai đó đi thầy ơi. Ngay buổi chiều hôm đó thôi, trong ngày thôi mà anh mới xác nhận là mới tu kỳ này nè, mới đầu tôi nhớ câu chuyện nó không rõ, tôi nói là sau đó không bao lâu, à, không bao lâu tức là mình vẫn còn cái ghi nhớ ấn tượng vậy. Thì anh xác nhận lần này nè, như là anh nói ngay buổi chiều á, ngay trong ngày thôi, thì nghĩa là khi mà anh nghĩa là mới tới, anh mới tới cái chỗ trong siêu thị nào đó trong cái siêu thị đó nè, cái con Mỹ ở đây nó nhiều ra. À, lúc đó đi mà ảnh mới vừa tới cái gia đó đúng mà mất. Trời ơi, anh xuống xe cái Mỹ cái đen sợ quá, bị anh nói rằng là bên tay ai có súng đó, mà Mỹ cái đen nhiều khi nó bị nó truyền thị nha, cho nên Mỹ nhiều khi mấy gia đánh gặp cái chuyện gì không đáng gì cũng bắn nó nữa, đem ra là hội thẩm đó, gọi là hội thẩm nhân dân, hội thẩm đoàn á, nhiều khi nó cũng là xử ép của gia đen, nó là mấy này là được tự vệ chính đáng. Khi mà nó là ngồi tổng đoàn quyết định là tự vệ chính đáng là coi như là mày trắng án hết trơn, dùng cho có thể giết nó. Còn đó mấy Mỹ da đen rất sợ, nhất là đùng ra là mất xe rồi, thành ra cái ông này là nếu mà ông này ông kỳ thị gì đó, ông có thể bắn chết nó rồi đưa ra tòa có bằng chứng là nó tấn công tôi, nó đụng xe tôi, nhờ tôi né khỏi cho nó đụng mất xe tôi nè, ấy là bằng chứng rất là rõ ràng. Thành ra Mỹ da đen sợ, trời nó sắp đỉ nổi. Cái lúc đó anh kể lại, lúc đó tôi nghĩ rằng mới sáng nay mình đụng xe ta, giờ chiều nay mình đụng, hồi này chắc do liên quan tới vụ trước hồi sáng quá. Thôi rồi, đi, thôi khỏi gì hết, đi. Thôi được anh, trời ơi, mừng hết sức thầy ơi. Rồi nó ôm chưa, nó nói trời, sao ông tốt quá. À, anh kể câu chuyện đó, tôi nói đúng là, tôi phân tích để thấy rằng là tại sao có thể chấp nhận cái điều đó một cách dễ dàng, anh buông tha cho người ta, anh đi nên là đối xử, nghĩa là anh chấp nhận một cái sự mà mình bị đụng xe, chấp nhận cách dễ dàng, tại sao vậy? Tại vì sao? Tại vì anh có thể liên kết được với cái chuyện là anh gây ra, tức là đụng xe người ta. Và cái đó trong nhà Phật gọi cái điều mà anh gây ra gì đó gọi là nhân, và cái điều mà anh phải thọ lãnh như thế này gọi là quả. Và nếu bạn liên kết được, tại vì cái điều này quá rất là dễ liên kết, là thời gian nó rất là ngắn, tức là trong một sáng, từ sáng cho tới chiều thôi, cho nên hai cái hành động này, hai cái sự việc này, cái hành động của anh và sự việc mà anh phải tạo lẫn này, hai cái này anh kết hợp lại, liên kết lại, thì khi bạn liên kết được như vậy đó, thì anh có thể chấp nhận cái hậu quả này một cách dễ dàng mà không có đòi hỏi gì hết. Anh dễ dàng chấp nhận cái này, nhưng mà tôi hỏi thật anh, nếu mà anh đụng xe cái gì buổi chiều không có gì hết, 3 năm sau hoặc là 10 năm sau xe bị đụng, anh có để yên chân tôi đụng không? Tôi hỏi quý vị, để yên không? bồi thường cho tôi. Tại vì sao? Cái kiến mình đụng xé người ta hoàn toàn rơi vào trong quên lãng, không có nhớ gì hết trơn. Nghĩa là lúc bây giờ chúng ta không liên kết được hai cái sự việc này. Nếu chúng ta liên kết được hai sự việc này, chúng ta chấp nhận hậu quả một cách tốt đẹp, dễ dàng. Nhưng mà do gì chúng ta không liên kết được, cho nên chúng ta phải đòi hỏi sự công bằng. Đúng xem tôi phải không? Bồi thường chứ. Đó là cách mà chúng ta đòi hỏi sự công bằng. Còn nếu mà chúng ta đã liên kết được thì sao? Ngay lúc mà chúng ta thọ lãnh cái hậu quả này đã công bằng rồi. Công bằng là chúng ta đã liên kết được với cái chuyện chúng ta đã gây ra. Nhân quả chỉ có khác nhau cái đó thôi. Mà cái người Phật tử chúng ta đó tin tưởng vào lời Phật dạy và tin vào luật nhân quả và tin sâu đó, thì bất cứ một cái kết quả nào mà chúng ta họ làm, chúng ta đều có thể suy nghĩ quán xét để chúng ta liên kết một cái nhân tương tự nó, dù cho cái nhân đó chúng ta gây hồi nào chúng ta hoàn toàn không còn nhớ, chúng ta vẫn có thể liên kết được. Mà một khi chúng ta đã liên kết được, tức là chúng ta thọ lãnh kết quả một cách bình an. Đây là trường hợp của thiền sư Thế An. Ông liên kết được một cái nhân mà ông đã từng vu khống người khác, nhân đó hoàn toàn không nhớ biết gì hết, nhưng mà khi mà ông nhận kết quả thì tự nhiên cái phản ứng một cách nghĩa là người đó gọi là phản xạ, tự nhiên liên kết được với một cái nhân mình đã gieo cho người khác tương tự. Và khi mình liên kết được xong là chúng ta chấp nhận hậu quả một cách bình an. Đấy, nếu mà quý vị của mình tin xong nhân quả đó thì lúc nào chúng ta cũng có thể liên kết được cái điều này, dù cho chúng ta không nhớ cái nhân chúng ta chút nào hết, chúng ta vẫn liên kết được. Chứ đừng có bắt chước những ông thầy này nhé. Ông thầy đàn ông xuất gia rồi, tôi kể câu chuyện cho quý vị nó, đừng có nói hạn tại gia chúng ta chưa có đủ trình độ, và dù chúng ta xuất gia nữa chúng ta cũng khó mà có thể mà tin xong nhân. Tôi tự biết cái sự chúng tôi là thường hay. Bây giờ thì không có rồi, bây giờ cái thời đó đã đuôi vào trong dĩ dãi rồi, hơi xa xa. Chứ mà đó là tôi mới xuất gia là tôi phải đi xin xe, đi đâu là tôi phải đi xin xe, không có tiền trong mình đâu. Và quý vị biết cái thân phận đi xin xe thì chúng ta hoàn toàn tùy thuận vào tấm lòng tốt, tấm lòng phải là biết đạo của người ta. Chứ gặp mấy người không biết đạo, mà cuộc đời này đâu phải ai ra mà được người ta biết đạo hết đâu. Cho nên giờ mình cũng phải chấp nhận cái chuyện là người ta nghe là ta phải dèm pha xỉa sói gì đó người ta, nhưng mà mình xin thôi. Thì có ông đó, ông thầy đó của nó về cái đồ cơm họ, ông họ xong rồi cái vấn đề cái chuyện kia kể là bữa nay là đi xin xe, thấy nhà xe nó chuyện có động, chưa lên tiếng hỏi là người ta thấy mình đi gần gần tới là họ ra sao, thì đi đâu đâu, thì đi gì đâu, lên xe đi cái đó lên mời phía trước rồi cái đó nữa. Chứ trường hợp tôi mà tôi xin xe mà người ta, quý vị tự biết là thầu trước ở bên Việt Nam rồi xe 50 chỗ ngồi cũng 5 chỗ nữa, thì bên đây có hàng ghế 2, bên đây có hàng ghế 3, và cuối cùng có hàng ghế 6, hàng ghế chót, phải không? Xin xe người ta, mình ta được rồi thầy lên đi, không dám đi cửa trước, vì có 2 cửa, cửa trước cửa sau, không dám đi cửa trước đi cửa sau, không dám ngồi bằng 2 bằng 3 đâu, xuống bằng 6 ngồi. Ở đây thôi thầy ngồi trên được, cảm ơn thầy, xuống gần là cửa dễ. Chừng nào người ta tha thiết lắm đó, người ta nói không sao đâu, cứ lên. Mặc dù trên kia còn rất trống mà ta tha thiết lắm thì ta thấy mình thấy thật tình đó, chứ không phải là xảy nhau, thì mình mới bảo gan lên 1-2 hàng trước chút gì thôi, chứ không có lên trước. Và dĩ nhiên đó, thì khi mà xe nó đầy khách rồi nó chạy đó, dọc đường nhiều khi người ta chở luôn hàng giữa, mà có một cách nào đó quắt xe lại lên xe. Dần dần thấy hết cái ghế trong rồi, lo xe này nó đi luôn, đi cho ngồi gần chỗ. Thì lúc đó nhà xe người ta lơ trời xế gì, gặp mình ngồi đó, mình xin xe ngồi ghế đàng hoàng trong, không mời thầy chịu khó ra cái ghế hàng giữa này để ghế cho mình, thầy ngồi để cho nhiều khách ra. Vì khách mình khó tính, nó ngồi giữa đâu ngồi ghế đàng hoàng ngồi. Thì mình ta yêu quý thân phận của mình xin xe ra. Đó, không lẽ mình ơi không được, tôi ngồi ở đây rồi, cho tôi ngồi ở đây, tôi chịu rồi, giờ đó đâu được đâu. Thân phận đi giao có gian xe mình là phải nhỏ nhoi đó, là phải khiêm hạ. Cái lúc đó tôi tự biết không, tôi thấy mình có thể dễ thương ghê nghe, tầm giữa đâu ngồi đó à, kiểu giờ giữa ngồi là phải ngồi giữa ngồi thôi. Cái mình suy nghĩ vậy, cái người tu hành của mình là đúng là vậy mới dễ thương.
Nhưng mà mình chỉ dễ thương trong trường hợp này thôi. Nếu mà tu hành được như vậy mới tốt nè. Tức là nhiều khi có một trường hợp khác, khi đi xe nó mới được biết là có những Phật tử người ta đưa mình tới bến xe, mua vé cho mình. À, mình không có tiền để mua vé cho mình. Xong cái mình cầm cái vé mình lên xe. À, cầm vé mình lên xe thì sao? À, nếu mà xe trống thì mình có quyền chọn thôi. À, ghế nào vừa biết đâu. Và khi mình có cầm cái vé ra bỏ trong túi rồi, thì cái ông nơ này, ông tài xế nào, chứ mà gặp có khách khó tắm kia đó, ông cũng không dám mời mình. Đại giả sử như ông nghĩ rằng ông mấy thầy này cho hiền, mời ông được, thì ta mời mình. Có lẽ lúc đó mình mà mình cũng không dễ dàng nghe lời mà bước qua cái ghế giữa mình ngồi chiều cho người ta. Tại vì sao? Tại vì tôi có vé là tôi có quyền. Ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là biết là thầy tu mà tu như vậy mới tốt rồi. Mình có vé chứ mà mình có gian nha. Mà người ta mời mình vẫn nhẹ nhàng ra nhiều. Vì sao? Tức là cái câu trong cái kinh Phạm Vẩn mà các vị xuất gia tu hành, nhất là những người có tinh thần đã lọt vào phải suy gẫm cái này. Khen cái câu đó nguyên nhân gì là khen mình chê người, bảo kẻ khác khen mình chê người, nhân chê duyên chê pháp chê nghiệp chê. Bổn phận Phật tử phải thế cho hết thảy chúng sanh chịu những điều quỷ nhục, việc xấu ác gì mình, việc tốt nhiều cho người. Nếu phe đức mình giống việc tốt của người, làm cho người chịu điều quỷ nhục, thời Phật tử đó phạm trọng tội. Đó là trong kinh Phạm Vẩn, tức là gọi là Bồ Tát giới. Tôi đọc cái câu đó rồi tôi thấy đúng là cái tinh thần Phật giáo phản như vậy. Tuyệt vời. Việc xấu đến gì mình mà việc tốt nhiều cho người. Điều đôi khi Phật tử ta hay quên hay lộn. Việc tốt đến gì mình việc xấu nhiều cho người. Cho nên sau khi tôi đọc cái đó xong rồi nghe, đó là sau đó tôi lên xe. Lên xe cái lúc đó mình có mấy. Cái mình nhìn. À, nhiều hàng ghế rồi vẫn còn trống. Nhìn mình lựa một cái ghế nào vừa ý cho mình thôi. Cái tôi thấy ngay cái tâm của mình đây, việc tốt đem gì mà việc xấu gì. Cho nên mới được biết là cái tinh thần Phật giáo, mà nếu mà việc xấu đem gì mình, việc tốt nhường cho người, tuyệt vời. Tu theo Phật giáo là phải tu, mà đó là tinh thần vị tha, vì mình, vì người, quên mình vì người. Và cái này chính là gì? Cái con đường đưa đến cái đỉnh cao của tâm vị tha là gì? Là vô ngã vị tha.
Nam mô Đại Từ Đại Bi.